Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa đi khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con nhỏ bé của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay trời rất là nóng, nóng 40 độ. Trời ngoài nóng 40 độ, anh chị em ngồi trong nhà thờ, ngồi gần nhau cũng nóng lắm. Ở trên đây còn mặc 4 lớp áo. Nóng. Trong cái bầu không khí nóng như thế này, Chúa Giêsu lại nói về tình yêu. Và tình yêu của Chúa Giêsu rất là có công hiệu. Nếu như giữa mùa đông thì tình yêu trở thành lò sưởi để chúng ta được ấm, và giữa mùa hè thì tình yêu Giêsu trở thành như là máy lạnh, để ít nhất là khi ta nghe về tình yêu Giêsu thì lòng chúng ta cũng được mát mẻ. Khi nói đến tình yêu thì có lẽ các bạn trẻ nói rằng là: Thưa cha, tình yêu đề tài xưa như trái đất. Nhưng ở đây Chúa Giêsu lại nói rằng: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Thế thì điều răn mới ở đây, tình yêu mới ở đây, Chúa Giêsu ban cho chúng ta khác với những điều mà chúng ta vẫn thường thấy trong tình yêu bình thường ở chỗ nào. Tình yêu bình thường tức là tình yêu giữa người với người, và là có thể được thấy như là một tình yêu giao hoán, tức là có qua có lại mới toại lòng nhau. Có một bài thơ mang tựa đề là Trả Cục Đường Cho Anh. Yêu em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc, anh ngồi anh ru. Anh ru không nín anh hò không nín anh cho cục đường. Nghe thấy đường là thấy ngọt rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thầy mẹ không thương, 1, 2, 3, 4 trả cục đường cho anh. Nói nặng hơn là trả cục đường cho tao. Đấy, tình yêu của chúng ta là như vậy. Còn ở đây Chúa Giêsu nói rằng anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Như vậy chúng ta có thể lập một công thức hàng ngang, đó là tình yêu mới nơi Chúa Giêsu, đó là yêu thương đồng loại như Chúa Giêsu yêu thương con. Đấy. Mà tình yêu của Chúa Giêsu yêu thương chúng ta là tự mỗi người chúng ta cảm nhận được tình mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta thẳm sâu biết chừng nào, lòng xót thương lớn lao biết chừng nào, để rồi khi chúng ta cảm nhận tình thương đó thì chúng ta sẽ yêu thương anh em của mình, yêu thương vợ con của mình, yêu thương chồng con của mình, yêu thương bạn bè của mình như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta vậy. Đó là chúng ta đọc hàng ngang. Và nếu như đọc ngược lại là: Tôi yêu thương đồng loại như tôi yêu Giêsu, như đồng loại yêu thương tôi. đó là một công thức hàng ngang. Còn nếu chúng ta đọc công thức vòng tròn là Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Ai ăn tôi người ấy sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi. Còn trong thư gửi đến thư Giao Thái chương 2 thì nói thế này: Đấng thánh hóa là Đức Kitô, và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, vì thế người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói trong thư Galat chương 2 câu 20: Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Như vậy tình yêu mới ở đây đó là Chúa Giêsu làm cho chúng ta và đồng loại yêu thương nhau như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cả chúng ta và cả đồng loại trở nên một trong Chúa Giêsu. Đó là mới. Và điều thứ ba đó là tình yêu gắn liền với quà tặng và trao ban. Khi thương ai là yêu ai, chúng ta dành cho người đó những món quà đẹp nhất. Đi đâu về là có quà cho người yêu của mình, cho người thương của mình. Đó là tình yêu. Điều đó không mới lạ, điều đó mới ở trong Chúa Giêsu và phát xuất nơi Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và là Thiên Chúa là đứng cho, đứng trao ban. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan, và điều đặc biệt đó là trong Gioan chương 3 câu 15-16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Tình yêu lớn đến mức mà Chúa Cha trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Đó là điều thứ ba, tình yêu là trao ban, tặng quà cho nhau. Và điều thứ bốn, tình yêu là cầu nguyện cho những người mới ở chỗ này. Mới là không chỉ là cầu nguyện cho những người thân thuộc, thân thương trong gia đình và bạn bè, mà là cầu nguyện cho cả kẻ thù, những người giết hại mình nữa. Đó là mới trong Chúa Giêsu. Cụ thể là Thánh Phó Tế Stefano đang khi bị ném đá, và Stefano đã cầu nguyện lạy Chúa xin đón nhận hồn con. Và lời cầu nguyện thứ hai là cầu nguyện cho những người bách hại mình, lạy Chúa xin Chúa tha cho họ, những người này, vì họ không biết việc họ làm. Trong số đó có Saul, là Saulo đang cầm áo cho người ta ném đá Stefano. Và sau lời cầu nguyện của Stefano thì Chúa ban cho Saulo ơn trở lại làm tông đồ thượng đẳng, làm tông đồ của muôn dân, là Thánh Phaolô tông đồ. Như vậy điều mới thứ tư đó là yêu là cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Và điều thứ năm là điều đặc biệt, đó là tình yêu không phân biệt bạn và thù. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người bạn đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đó, tình yêu là hy sinh đến nỗi hiến thân mình cho người mình yêu. Chứ không phải như mấy ngày gần đây chúng ta nghe một vụ án rất là ghê sợ tại Bình Dương, nơi mà hai thanh niên, hai nạn nhân có tên là Trần Đức Linh, người Nghệ An, và Trần Trí Thành, người Sài Gòn, bị bốn người phụ nữ giết xong rồi bỏ vào cái thùng nhựa và đổ bê tông vào. Một vụ án rất là lạ thưa chị em. Cảnh sát Việt Nam thì lạ lắm, có sức dường như chưa có trong lịch sử của đất nước chúng ta. Giết người xong rồi bỏ vào cái thùng, mà thùng bằng nhựa giống như thùng phi, đổ bê tông vào. Và bốn người phụ nữ này được gọi là tham gia một cái giáo phái nào lạ lắm, chưa có ở Việt Nam. Và họ phát hiện khi mà một cái gia đình chủ nhà ông Viễn Minh Vương, ông có cái nhà đó, sau đó ông cho họ thuê, họ thuê bốn người phụ nữ để thuê. Và khi họ thuê xong thì họ lấy bạt, họ vanh kín xung quanh nhà. Hàng xóm không biết rằng là trong nhà này họ làm gì trong đó. Rồi sau đó cứ 3 tháng thì trả tiền một lần 2 triệu. Và những người phụ nữ này sống bí ẩn lắm. Đến ngày 15 tháng 5 vừa rồi, khi ông Vương bán nhà cho một người khác, liên lạc với những người phụ nữ này để giao nhà thì không được, thì ông nói rằng là ông cứ đến nhận nhà đi. Nhận nhà thì vô trong nhà thì thấy rằng là một cái thùng phi mà được đổ bê tông nằm giữa nhà. Mới thơ kêu thợ đến để đập thùng phi ra thì thấy xác người trong đó. Chúng ta thấy sợ. Rồi khi báo công an thì đến phát hiện ra ở kế bên nhà có một cái thùng phi khác nữa, đập ra cũng có một cái xác người trong đó nữa. Và như vậy vụ án đang tiến hành điều tra và vẫn chưa biết bao nhiêu người tham gia vào việc chết chóc này. Rất là đáng thương. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân. Còn tình yêu của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang sự sống cho anh chị em của mình, một tình yêu trao ban hiến dâng để mang sự sống và đem ơn cứu độ cho anh chị em đồng loại. Tháng 3 năm 1945, khi mà Đức Quốc xã lúc đó đang diệt chủng lắm, một tướng của Đức Quốc xã nhốt trong trại giam của Đức Quốc xã rất nhiều người, và hôm đó nắng như hôm nay, cho các tù nhân ra và tướng ra lệnh tử hình những người này hết. Đang khi những binh sĩ giương súng lên để chuẩn bị bóp cò để tử hình một loạt những người gọi là nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã, thì trước khi bóp còi thì có một đoàn các em nhỏ bụi đời đấy, trẻ bụi đời, chạy ở đâu chạy hòa tới và đứng trước mặt làm lá chắn để che những tội nhân. Và như vậy thì đứng trước tình cảnh đó, tướng chỉ huy cuộc hành hình hôm đó rất là sững sờ, không biết rằng là cái đám trẻ em này chui đâu ra, và ông cũng lúng túng, ông không biết là phải quyết định như nào. Và trước sự lúng túng đó, ông ra lệnh ngưng, không bóp còi, hạ súng xuống. Và khi hạ súng xuống cái thì các em trẻ em nó chạy đến, nó vây đến các binh sĩ, nó ôm lại. Và trong sự hỗn loạn đó thì các người gọi là tù nhân của Đức Quốc xã đó chạy hết. Trong các số những tội nhân đó có một bác sĩ tên là Heckman. Ông chạy, ông đi tìm cái đứa trẻ mà làm lá chắn cho mình đó. Ông chạy, ông đi tìm và không thấy nó ở đâu cả. Và trong sự hỗn loạn như vậy, ông cũng bỏ chạy luôn. Nhưng mà khi ông được thoát thân, ông chết, thì ông biết ơn cái đám trẻ em này lắm. Ông thao thức hoài và ông thương, và từ đó khơi lên trong lòng ông một sự thương tình đối với trẻ em, nhất là trẻ em bụi đời. Và ông về, ông lập một cái quỹ và cái tổ chức gọi là cưu mang các trẻ bụi đời. Và từ đó cho đến nay vẫn còn hình thành, cứu được hơn 4.000 trẻ bụi đời để giáo dục trở thành người tốt. Sự hy sinh của các trẻ bụi đời dám liều thân mình, lấy lá chắn của mình, lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ cho những người nạn nhân của nạn diệt chủng. Và sự quả cảm của các em đó đã khơi lên lòng tốt nơi bác sĩ Heckman. Và ngày hôm nay tổ chức bảo vệ cho trẻ em đó vẫn còn. Tình yêu đó phát xuất từ Chúa Giêsu được khơi lên trong lòng các em. Và tình yêu đó ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: anh em, Thầy ban cho anh em một điều rất mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Mà tình yêu đó chúng ta được tìm thấy mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Giữa mùa hè nắng đôi này, xin tình yêu của Chúa Giêsu trở thành máy lạnh, trở thành cơn điều hòa dịu mát trong tâm hồn chúng ta, để khơi lên trong lòng chúng ta tình yêu mãnh liệt của Chúa Giêsu, khuyến khích chúng ta làm việc tốt để xây dựng xã hội, xây dựng giáo hội, xây dựng giáo xứ, xây dựng gia đình chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Xin tình yêu của Chúa Giêsu đứng từ trời xuống, ban tình yêu của Ngài đốt lên trong lòng chúng ta, để chúng ta yêu mến Chúa hơn, yêu thương anh em đồng loại hơn, yêu mến gia đình mình hơn, yêu thương bạn bè mình hơn, chăm sóc cho người thân của chúng ta tốt hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đấng Tình Yêu, xin Mẹ ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự bàn tiệc thánh. Nơi đó Chúa Giêsu Đấng Tình Yêu đang đổ tràn tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, tình yêu ban ơn cứu độ. Amen.
Tôi tin Kinh của Thiên Chúa.